dẫn đến hệ quả kinh tế vĩ mô trên đà bất ổn.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, 30 tây tháng 3 năm 2012. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Theo các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau bản tin, phần thời sự hôm nay được mở đầu với vấn đề nông nghiệp, khi nông dân trong nước đang gặp khó khăn vì giá lúa thấp dù vụ đông xuân trúng mùa. Tiếp theo, quý vị sẽ nghe về chuyện nhiều bộ ngành trong nước đề nghị ngưng hoạt động kinh doanh loại hàng tạm nhập tái xuất vì bị trục lợi và gây bất ổn kinh tế. Các viên chức Việt Nam cùng chuyên gia trong và ngoài nước hội họp nhằm tìm cách ổn định kinh tế vĩ mô cho năm nay. Doanh nghiệp than phiền về tình trạng tham nhũng và thiếu minh bạch tiếp diễn tại Việt Nam. Và sau cùng, về lĩnh vực điện ảnh, liên quan bộ phim Một đời người nghiên cứu Hoàng Sa vừa được giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012.
Vũ Hoàng và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, Trung Quốc kêu gọi các nước liên quan không nên để tình trạng tranh chấp ở Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa, ngày càng leo thang và phức tạp, cần phải tránh những hành động gây tổn hại đến hòa bình trong khu vực. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày hôm qua, phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng chỉ trích một bản báo cáo khẳng định Philippines và Việt Nam lên kế hoạch tập trận chung và tuần tra chung trên ranh giới lãnh hải của các quốc gia ở Biển Đông. Ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở quần đảo Nam Sa và các vùng biển lân cận, và Trung Quốc sẽ chống lại tất cả những hành động bất hợp pháp xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo này. Ông còn nhấn mạnh rằng để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông với những lợi ích chung cho các nước liên quan, thì các quốc gia này phải tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên trong vùng Biển Đông và tránh có các hành động dẫn đến những tranh cãi phức tạp, leo thang và gây tổn hại đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Một chiếc tàu treo cờ hiệu Việt Nam bị bắt giữ tại cảng Paradip, Ấn Độ do không trả tiền cho nhà cung cấp nhiên liệu. Thẩm quyền cảng Paradip bắt giữ một chiếc tàu treo cờ hiệu Việt Nam cùng 25 thủy thủ đoàn theo lệnh của Tòa án Tối cao Mumbai hôm thứ Ba, ngày 27 tháng 3. Các nguồn tin cho biết chủ chiếc tàu buôn Golden Falcon treo cờ hiệu Việt Nam quên không trả số tiền nợ cho một công ty cung cấp nhiên liệu của Singapore. Công ty này đã nhờ các luật sư ở Ấn Độ nộp đơn thỉnh cầu tại Mumbai. Nguyên đơn kháng cáo ở Tòa án Tối cao Mumbai yêu cầu chủ tàu phải trả số tiền còn thiếu do mua nhiên liệu và kêu gọi bắt giữ tàu Golden Falcon cho đến khi chủ tàu trả xong số tiền nợ. Trong thời gian này, tàu Golden Falcon đang bỏ neo tại cảng Paradip hôm 24 tháng 3 để dỡ hàng. Thẩm quyền cảng Paradip nhận lệnh của Tòa án Tối cao Mumbai tiến hành bắt giữ chiếc tàu và 25 thủy thủ đoàn sau khi kiểm tra giấy tờ của chiếc tàu.
Hai thủy thủ Việt Nam bị bắt giữ tại Uruguay vì bị cáo buộc đã gây ra một đám cháy trên một chiếc tàu Nam Hàn khi con tàu này rời cảng địa phương để đánh bắt cá hôm thứ Ba vừa rồi. Thông tấn xã Việt Nam đăng tải tin vừa nêu ngày hôm qua, trích dẫn từ báo giới địa phương, nói rằng đám cháy nhỏ phát ra từ cabin Jungwoo 1, sau khi hai thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu là Ngô Đức Báo, 23 tuổi, và Trần Văn Quyết, 19 tuổi, đánh nhau. Phó cảnh sát trưởng ở cảng Montevideo đã gửi một lá thư đến Đại sứ quán Việt Nam ở Argentina và Uruguay, yêu cầu các cơ quan đại diện cung cấp thông dịch cho quá trình thẩm vấn. Hồi đầu tháng này, một chiếc tàu đánh cá Nam Hàn khác cũng bị cháy tại cùng cảng Montevideo, khiến hai thủy thủ Việt Nam bị thiệt mạng và bốn người khác bị thương.
Bắc Hàn đã bắt đầu bơm nhiên liệu vào hỏa tiễn mà họ sẽ sử dụng để phóng vệ tinh vào giữa tháng tới. Tin này được nhật báo Tokyo Shimbun của Nhật phổ biến, cho hay dựa vào những nguồn tin rất thân cận với chính quyền Bình Nhưỡng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nam Hàn nói là hỏa tiễn này được đưa đến một địa điểm nằm ở phía tây bắc của Bắc Hàn. Đầu tuần này, Bình Nhưỡng nói sẽ thực hiện chương trình đưa vệ tinh lên quỹ đạo, cho dù Hoa Kỳ và nhiều nước khác lên tiếng phản đối. Ngài chính đồng minh quan trọng nhất của Bắc Hàn là Trung Quốc cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại, nói rằng việc làm này của Bắc Hàn có thể ảnh hưởng đến an ninh của vùng bán đảo Triều Tiên.
Hôm qua, Hoa Kỳ đã thông báo quyết định không thực hiện chương trình trợ giúp thực phẩm cho Bắc Hàn sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng, nói sẽ phóng vệ tinh vào giữa tháng tới. Trong cuộc thương thuyết ở Bắc Kinh hồi tháng 2 vừa rồi, Bình Nhưỡng đã cam kết đình chỉ mọi hoạt động về hạt nhân và ngưng các chương trình phóng thử phi đạn để đánh đổi lấy 240.000 tấn thực phẩm mà Washington hứa trợ giúp trong vòng một năm. Các quan chức của Mỹ nhắc lại rằng việc làm của Bắc Hàn vi phạm những gì đã cam kết, do đó Washington quyết định không tiến hành chương trình viện trợ cho Bắc Hàn như đã hứa.
Anh Quốc không tin chính phủ Afghanistan thực hiện nghiêm chỉnh chính sách bài trừ tham nhũng có thể ảnh hưởng tới những khoản viện trợ mà London dành cho Kabul trong tương lai. Lên tiếng với báo chí ở Kabul, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Anh Quốc là ông Alistair Burt nói rằng tình trạng tham nhũng ở Afghanistan là mối lo hàng đầu của cộng đồng quốc tế, nhất là những nước cấp viện trợ cho Kabul. Ông Burt đòi hỏi chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai ngay lập tức phải thực hiện đúng với những gì đã cam kết với thế giới. Ông Burt thực hiện chuyến viếng thăm Kabul sau khi một tổ chức theo dõi hoạt động của chính phủ Afghanistan đề nghị London nên cắt giảm mức viện trợ dành cho Kabul vì phần lớn tiền viện trợ bị thất thoát vào túi của các quan chức trung ương và địa phương. Anh Quốc hiện đứng thứ tư trong danh sách những nước cấp viện trợ cho Afghanistan.
Tổng thống Bashar al-Assad của Syria cam kết sẽ dành tất cả mọi nỗ lực thực hiện đúng đề nghị 6 điểm mà đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đưa ra để chấm dứt những vụ xung đột đẫm máu đang xảy ra. Trong thông điệp gửi cho Hội nghị các quốc gia có nền kinh tế mới nổi đang diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ, ông al-Assad cũng nói rằng kế hoạch này chỉ đem lại kết quả nếu bọn khủng bố được một số nước khác hỗ trợ ngưng ngay những hoạt động phá hoại. Kế hoạch của ông Annan bao gồm việc ngưng bắn cho các tổ chức thiện nguyện vào tận nơi giúp dân chúng và bắt đầu các cuộc thảo luận giữa chính phủ và thành phần chống đối.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, vụ đông xuân trúng mùa ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng với giá lúa tạm trữ thấp, người nông dân đang gặp nhiều khó khăn. Nam Nguyên trình bày vấn đề này như sau.
Các giới chức ngành nông nghiệp nhìn nhận một thực tế trái chiều, năng suất vụ đông xuân ở vựa lúa xuất khẩu miền Tây cao hơn hẳn các năm trước, nhưng lợi nhuận của nông dân lại giảm mạnh. Phát biểu tại hội nghị Đồng Tháp ngày 23 tháng 3, Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận, giá lúa năm ngoái trên 7.000 đồng một kg, năm nay tuy trúng mùa, nhưng nông dân chỉ bán được dưới 5.000 đồng một kg. Theo lời ông Dương Nghĩa Quốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đồng Tháp, nếu năm ngoái người nông dân thu lãi từ 20 tới 25 triệu đồng một hecta, thì năm nay chỉ còn 15 triệu tới 20 triệu một hecta. Với một mức chênh lệch như thế có thể thấy rõ đời sống của đa số nông dân nghèo, ít đất, đang chịu thêm nhiều khó khăn. Việc tiêu thụ xuất khẩu gạo ở Việt Nam luôn chịu nhiều điều tiếng, báo chí từng cho rằng các nhóm lợi ích đã chi phối hoặc làm méo mó các chính sách. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp hưởng lợi nhờ tình trạng ứ đọng lúa gạo rớt giá, được hỗ trợ lãi suất để mua tạm trữ giá rẻ, sau này xuất khẩu với giá cao hơn nhiều. Phó giáo sư Phạm Văn Dư, Cục Phó Cục Trồng Trọt là giới chức có tham dự hội nghị Đồng Tháp 23 tháng 3 phát biểu.
Nhìn vô cái chuỗi giá trị của hạt gạo Việt Nam thì nó cũng còn nhiều cái bộn bề và khắc phục nhiều dần. Mà các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam thì phải nói rằng nó cũng đang bước đầu phát triển, chưa phải là phát triển lâu dài mà cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong vấn đề này. và các quy trình mà từ đặt lúa ra hạt gạo hiện nay thì nó cũng chưa được sắp xếp cho nó gọn gẽ. Nếu mùa vụ của Việt Nam chỉ có 3 tháng mà, chúng ta lấy gần chúng ta cũng phải có những kho dự trữ về lúa, nhưng mà hiện tại thì phải nói rằng cái lúa mà được thu hoạch nó liên tục cứ 3 tháng có lần, 3 tháng có lần. Do vậy mà cái lượng gạo mà để cần cho xuất khẩu thì nó cũng có khoảng 1 tháng, 1 rưỡi, 2 tháng gì đó thôi. Do vậy mà cái yêu cầu hiện nay là các cái doanh nghiệp ký được hợp đồng thì người ta có gạo người ta bán. Chính vì vậy mà cái yêu cầu mà để trữ lúa thì chưa có yêu cầu lớn. Bây giờ thì chúng ta đã có cái chính sách về cái 4 triệu tấn đó. Thì bây giờ thì phần lớn là có thể là trữ gạo tốt. Tuy nhiên trong tương lai có lẽ chúng ta phải tạo những cái silo lớn để có thể trữ được lúa trong thời gian tương đối khá lâu.
Do xuất khẩu không thuận lợi, chính phủ hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay ngân hàng trong 3 tháng để các thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA thực hiện mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, tương đương 2 triệu tấn lúa từ 15 tháng 3 tới 30 tháng 4, 2012. VFA cho biết kế hoạch mua tạm trữ là nỗ lực không để giá lúa loại thường thấp hơn 5.000 đồng 1 kg. Tuy vậy, nông dân trồng lúa ngán ngẩm với việc VFA mua tạm trữ vì cho rằng việc này nông dân không hưởng lợi trực tiếp. Một nông dân vùng Cần Thơ phát biểu vào thời điểm mua tạm trữ đã diễn ra được 2 tuần lễ.
Mấy doanh nghiệp được theo qua cái lúa hôm mua để xuất khẩu nhưng nó không có màn tới lúa 504-04 của dân. Nói chung là nông dân mà nghe cái 2 tiếng tạm trữ hay bức xúc. Bởi vì cái chuyện tạm trữ thì không có tới tay cái người nông dân mà cần cái chuyện mà chính sách hỗ trợ, ví dụ như ông mới hỗ trợ này nọ mà có được cái gì tới nông dân. Qua nhiều giai đoạn nông dân cũng là nông dân, mấy ông tạm trữ mặt mấy ông với nông dân xem đó cũng không có quan trọng. Vô tình mấy ông giúp cho doanh nghiệp làm giàu với nông dân cũng là nông dân.
Nông dân có lý do để giận dữ bởi vì doanh nghiệp mua gạo tạm trữ trước tiên được vay vốn để kinh doanh mà tránh được khoản lãi suất cao ngoài thị trường. Hơn nữa, doanh nghiệp lại chọn loại gạo dễ tiêu thụ mới mua. Về điểm này, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam xác định tại hội nghị rằng, các doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ sẽ tự chịu trách nhiệm đầu ra xuất khẩu, và thời gian hỗ trợ lãi suất chỉ kéo dài trong 3 tháng, sau đó phải hoàn vốn dù chưa tiêu thụ được. Các báo cáo tại hội nghị sản xuất lúa gạo hôm 23 tháng 3 ở Đồng Tháp cho thấy, vụ đông xuân 2011-2012, vùng đồng bằng sông Cửu Long có năng suất bình quân gần 7 tấn một hecta, tức tăng khoảng nửa tấn mỗi hecta. Dự kiến sản lượng toàn vụ có thể đạt 11.200.000 tấn lúa, thu hoạch dứt điểm trong tháng 4. Thế nhưng trong số lúa, 11.200.000 tấn đó có khoảng hơn 3 triệu tấn lúa hạt tròn 50404 được xem là phẩm cấp thấp bị ứ đọng. Các doanh nghiệp Hiệp hội Lương thực Việt Nam không mua vì không thể cạnh tranh với gạo cấp thấp giá rẻ của Ấn Độ và Miến Điện. Phó giáo sư Phạm Văn Dư, Cục Phó Cục Trồng Trọt từ Cần Thơ nhận định.
Việc 50404 bây giờ thì cái tình hình nó sáng sủa hơn. Giá lúa nó có nhích lên trong khoảng thời gian cũng tuần lễ gần đây. Thế thì nó cũng có một số những cái đầu ra xuất khẩu sang Trung Quốc như thông báo đó, cũng làm cho cái giá lúa nó gia tăng. Hơn nữa là một số doanh nghiệp hiện nay cũng đang tiến hành thu mua tạm trữ, cho nên cái giá lúa có nhích lên. Thật ra thì 504 năm nay cũng tương đối khá nhiều, và cái kế hoạch thì có lẽ là cũng từ từ cũng mua thôi. Là năm nào cũng vậy, thì cái vấn đề tồn trữ thì cũng doanh nghiệp cũng tiến hành dần dần, họ cũng sẽ mua. Mấy năm trước cũng vậy, cũng có tình hình như thế, nhưng mà sau đó cũng giải quyết được.
Tình hình có thể diễn biến như lời Phó Giáo sư Phạm Văn Dư ước đoán, tuy nhiên bán lúa khô 50404 với giá 5.000 đồng, thậm chí 5.200 đồng một kg là điều nông dân không mong muốn. Dù giá này được VFA cho là đủ cho người trồng lúa có lãi 30% so với giá thành, nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long phản ứng.
Bởi vì cái đất này nó phân bố cho nông dân là đâu có đồng đều được. Ví dụ như một người làm số nhiều, người có 5-3 công, 1-2 công. Như số làm ít là lợi 30% sau đủ sốc, không có đường nào nữa. Ví dụ như mình làm, nói một công tầm cắt, không nói công nhà nước. Nếu làm 5 công tầm cắt, mà mùa này là mỗi một công được tấn lúa thì cái số 7.000 lúa giáp lên đó. Chi phí mình hết hơn 2.500.000 nữa, cũng đâu còn như đó. lại kiểu mà 30% là đường nào thở. Diện tích nhỏ thử nó không đáp ứng được cái nhu cầu đó anh. Được cái diện tích lớn giờ thì trăm công, 100 công, 200 công thì mấy ông làm cái đó là 30% là cái thu nhập không là lớn với đồ nhỏ, nhưng mà cái số làm đất ít thì thu nhập không có nhiều hết.
Tại hội nghị sơ kết sản xuất lúa đông xuân 2011-2012 và bàn giải pháp triển khai kế hoạch xuống giống vụ lúa hè thu, thu đông 2012 được tổ chức hôm 23 tháng 3 tại Đồng Tháp, VFA cho biết là đã ký được hợp đồng xuất khẩu 3 triệu 200 ngàn tấn gạo qua các thị trường chủ yếu như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia. Tuy nhiên, thời hạn giao hàng lại trải dài đến cuối năm. Theo tính toán của VFA, trong 6 tháng đầu năm 2012 sẽ có khoảng 1 triệu 600 ngàn tấn gạo tồn đọng chưa có hợp đồng xuất khẩu, chưa kể một lượng lớn gạo Campuchia vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Đối với vụ hè thu, thu đông 6 tháng cuối năm, VFA kêu gọi nông dân tăng cường trồng lúa thơm để xuất khẩu qua Hồng Kông và Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia ngành nông nghiệp cho rằng thị trường lúa thơm của Việt Nam còn quá nhỏ, chưa tới 1/10 tổng lượng gạo xuất khẩu. Nếu trồng lúa thơm ồ ạt thì lại xảy ra ứ động tương tự lúa thường năm 2004. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh khuyến nghị nên duy trì diện tích sản xuất lúa theo tiêu chí 15-20% lúa chất lượng thấp, 60-70% lúa chất lượng cao, còn lại là lúa thơm đặc sản và các loại lúa thơm nhẹ. Chưa hiểu tới vụ hè thu và thu đông, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long có nghe theo lời khuyên của ngành nông nghiệp hay không? Vì trong vụ đông xuân 2011-2012, dù đã có khuyến cáo, nhưng người dân vẫn gia tăng diện tích lúa cấp thấp năm 2004 và xảy ra tồn đọng khó bán gần 3 triệu tấn lúa loại này.
Thưa quý vị, trong hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại năm 2012 mới diễn ra, nhiều bộ ngành tham gia đề nghị dừng kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất vì loại hàng này bị một số doanh nghiệp trục lợi, gây nhiều bất ổn cho nền kinh tế. Tổng hợp lại vấn đề, Vũ Hoàng trình bày chi tiết sau đây.
Hàng tạm nhập tái xuất được hiểu là hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không cho mục đích tiêu thụ nội địa, mà hàng hóa này phải được xuất khẩu tiếp đi trong một thời gian quy định, cụ thể là 120 ngày. Hàng tạm nhập tái xuất được sử dụng trong triển lãm, giới thiệu sản phẩm, trưng bày hội chợ hoặc là những hàng quá cảnh trung chuyển qua Việt Nam. Thế nhưng, những loại hàng quá cảnh này lâu nay đã trở thành một kẽ hở để các cá nhân, tổ chức lợi dụng nhập về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, các mặt hàng kém phẩm chất, thậm chí là cả hàng cấm, độc hại đang trở thành vấn đề nhức nhối cho giới hữu trách Việt Nam. Người ta vẫn còn nhớ, năm ngoái, tại cảng Hải Phòng, hai lô hàng với hơn 100 tấn chân gà đã bị phân hủy, có mùi ôi được nhập về dưới dạng hàng tạm nhập tái xuất và sắp sửa bị tuồn ra tiêu thụ. Hay tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng cũng phát hiện gần 15 tấn thịt bò đông lạnh, bốc mùi, có màu xanh đen, không xuất xứ, không hạn sử dụng, đã vượt qua sự kiểm soát và nằm tại kho lạnh bên trong thành phố. Theo báo Công an Nhân dân trích thuật ý kiến của giới buôn bán, thì phần lớn những dạng thịt bẩn có từ hai nguồn duy nhất là nhập lậu từ Trung Quốc và hàng trở lại từ các lô hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất để đem về tiêu thụ nội địa, có giá rẻ chỉ chừng 50% so với giá hàng cùng loại có nguồn gốc trong nước. Ngoài thịt bẩn được nhập về để chế biến tiêu thụ, thì hàng ngàn tấn rác thải độc hại như mạch cũ, ắc quy trì, nhựa dính tạp chất cũng đã tràn vào Việt Nam theo con đường tạm nhập tái xuất từ nhiều năm qua. Không chỉ trở thành địa điểm tiêu thụ các mặt hàng độc hại và thực phẩm bẩn, Việt Nam còn vô hình chung trở thành quốc gia trung chuyển hàng lậu hoặc bị vào danh sách đen buôn lậu hàng động vật hoang dã, vi phạm công ước quốc tế CITES như ngà voi hoặc vẩy tê tê. Theo lời của ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ban Quản lý Cảng Hải Phòng, thì năm 2011, cơ quan chức năng đã thu giữ 3.500 kg ngà voi các loại được cất giấu trong các mặt hàng như rong biển, 3.700 kg TT đông lạnh được chen trong cá đông lạnh và những mặt hàng này đều có xuất xứ là tạm nhập tái xuất. Thậm chí, một quan chức khác của Cục Quản lý Thị trường còn phát biểu, không thể xác định được đâu là hàng tạm nhập tái xuất quay trở lại và đâu là hàng nhập khẩu có chung đường biên giới với Việt Nam. Theo thông lệ quốc tế, quyền lợi của quốc gia cho phép tạm nhập tái xuất, mà ở đây là Việt Nam, chỉ được hưởng tiền phí dịch vụ vận tải và một số phí dịch vụ khác như sân bãi hay kho chứa. Thế nhưng, theo các lực lượng chức năng phân tích, lợi ích mà loại hình dịch vụ này có được quá nhỏ so với những bất ổn về mặt xã hội và sức khỏe cộng đồng mà nó gây ra. Chưa kể, chất lượng những con đường vùng biên đang nhanh chóng xuống cấp, hư hại bởi các đoàn xe tải hạng nặng chở hàng tạm nhập tái xuất. Vì lẽ đó, Bộ Công Thương khẳng định, quy định về tạm nhập tái xuất đang gây ra những trở ngại lớn, làm phức tạp thêm nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội. Và Bộ Công Thương đã trình chính phủ xóa bỏ hẳn hình thức tạm nhập tái xuất. Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định.
Có một cái hội nghị của Bộ Công Thương và triệu tập với cái sự tham gia của Hải quan, của Cảnh sát Kinh tế thì đều đi đến một cái kết luận là phải tạm dừng ngay lập tức cái cơ chế tạm nhập tái xuất, bởi vì cái cơ chế đó là có thể được áp dụng ở một cái nước nào đấy, nhưng ở Việt Nam nó là một cái lỗ hổng rất lớn để nhập lậu những các mặt hàng cấm nhập, kể cả những mặt hàng độc hại vào Việt Nam. Tạm dừng là hết sức cần thiết và phải xây dựng một cái khung pháp luật mới, một cái sự kiểm soát nó chặt chẽ.
Lợi dụng đặc thù của hàng tạm nhập tái xuất là không được mở kẹp trì, kiểm tra hàng trong các container trong suốt quá trình từ cảng nhập cho đến cửa khẩu xuất đi. Các đối tượng đã trà trộn hàng cấm vào các container cũng như nhiều hàng đã qua sử dụng như xăm lốp ô tô, máy tính, rác thải công nghiệp, gây nguy cơ ô nhiễm cao. Nhận xét về hàng tạm nhập tái xuất, một cán bộ của Bộ Công Thương phụ trách vấn đề xuất nhập khẩu cho chúng tôi biết.
Thì hiện nay tình trạng cấp phép cho hàng tạm nhập tái xuất vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Và cũng bởi đặc tính này của hàng tạm nhập tái xuất là không mở kẹp trì để kiểm tra, nên lợi dụng lỗ hổng này mà có thể các đầu nậu đã luôn lách để đưa hàng lậu hoặc hàng cấm vào Việt Nam đấy, rồi sau đó sẽ tìm cách trà trộn và tiêu thụ.
Khó khăn nhất hiện nay về hàng tạm nhập tái xuất là chưa có quy định pháp luật cụ thể ràng buộc trách nhiệm của đơn vị vận chuyển là các đại lý vận tải hay các hãng tàu trong việc khắc phục hậu quả. Khi hàng hóa bị xử lý thì hầu như không có ai đứng ra chịu trách nhiệm, thậm chí chủ hàng cũng bỏ của chạy lấy người. Hơn nữa, dưới danh nghĩa hàng tạm nhập tái xuất thì hàng lậu đưa vào Việt Nam khá đơn giản, chỉ cần kê khai hàng tạm nhập thuộc đối tượng hàng hóa đơn giản và được phân luồng xanh, nghĩa là đối tượng miễn kiểm tra, ưu tiên thông quan ngay. Vì thế, hàng lậu và kém chất lượng dễ dàng vượt qua biên giới và tuồn vào trong lãnh thổ. Một điểm nữa cũng cần phải chú ý là tình trạng tạm nhập hàng kém chất lượng, không gia công chế biến thêm, chỉ vận chuyển lòng vòng rồi tái xuất với thương hiệu Made in Việt Nam, khiến thương hiệu Việt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể thấy rằng những bất ổn từ hàng tạm nhập tái xuất đối với nền kinh tế rất lớn, từ chuyện thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cho đến biến Việt Nam thành nơi trung chuyển hàng cấm, hàng lậu và thậm chí cả uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Mặc dù chưa có biện pháp cụ thể, nhưng việc cấm hoặc kiểm soát chặt chẽ hàng tạm nhập tái xuất là hết sức cần thiết. Đồng loạt các bộ, từ Công Thương, Tài chính cho đến Bộ Công an, Quốc phòng và các đơn vị quản lý thị trường đều có kiến nghị. Và chính bản thân Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phải lên tiếng, không thể vì lợi ích kinh tế của tạm nhập tái xuất mà để việc này lợi dụng, ảnh hưởng an sinh cộng đồng. Và ông cho rằng kiên quyết sẽ cấm. Theo kế hoạch, trong năm nay, Việt Nam sẽ tổng kiểm tra hàng tạm nhập tái xuất và Bộ Công Thương sẽ có đề xuất giải pháp cho tình trạng này trong vòng tháng 4.
Thưa quý vị, hôm Chủ nhật 25 tháng 3 vừa qua, khoảng 30 chuyên gia kinh tế tài chính trong và ngoài nước cùng một số bộ trưởng và thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam gặp nhau trong một buổi họp do Thủ tướng triệu tập
nhằm đánh giá hiện tình kinh tế, sự điều chỉnh chính sách tài chính quý I, những việc cần thực hiện để có thể ổn định kinh tế vĩ mô năm 2012 này. Thành Trúc ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về cuộc họp như sau.
Đây là cuộc họp lần hai do Văn phòng Thủ tướng Chính phủ tổ chức với chủ đề đánh giá kinh tế vĩ mô và điều hành chính sách tài chính tiền tệ quý I 2012, tiếp sau lần họp đầu hồi 6 tháng trước, ngày 20 tháng 8 2011. Sau buổi họp này, một trong những chuyên gia nước ngoài được mời, ông Bùi Kiến Thành, cho biết.
Đây là một việc Thủ tướng Chính phủ quyết định cứ mỗi 6 tháng một lần, là Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ nghe các chuyên gia. Thì kỳ trước thì có Thủ tướng và toàn thể 4 phó Thủ tướng và cũng 17 vị Bộ trưởng. Kỳ này thì có Thủ tướng Chính phủ, có Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và có những các lãnh đạo các bộ ngành. Và đồng thời thì có khoảng 30 chuyên gia, các viện nghiên cứu ở trong nước và vài chuyên gia ở nước ngoài. Tham gia trong buổi họp này có tính cách chuyên gia thì có ví dụ như là ba vị viên thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Cao Sĩ Chiên, ông Lê Đức Thúy và ông Nguyễn Văn Giàu. Có một vị là nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư là ông Trần Xuân Giá và rất nhiều các chuyên gia khác, ví dụ như là ông Lê Xuân Nghĩa hay là ông Trần Du Lịch, ông Võ Đại Lược, ông Trần Đình Tiên là những chuyên gia nổi tiếng trong nước. Có bà Phạm Chi Lan và ông Lê Nam Danh, có thể nói rằng là chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Chuyên gia nước ngoài thì có các anh Nguyễn Chí Hiếu từ bên California, có tôi là Bùi Kiến Thành.
Tại buổi họp, mọi người được nghe báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chỉ số giá tiêu dùng CPI của quý I, bên cạnh phúc trình quan trọng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình về tác động tích cực của chính sách tiền tệ vào việc hạ chỉ số giá tiêu dùng, việc sẽ hạ lãi suất huy động xuống 1% mỗi quý, và đến cuối năm thì đưa lãi suất huy động về mức 10%, khả năng hấp thụ vốn rất kém của nền kinh tế, sự khó khăn của doanh nghiệp cũng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nêu ra. Các chuyên gia cũng được nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trình bày về chỉ số tiêu dùng và tình hình thuế ở quý I. Dưới mắt ông Bùi Kiến Thành, chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 2,55% là một tín hiệu tốt, thế nhưng cần thận trọng và cần kiểm tra lại độ chính xác về con số do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra vì còn cả một tuần lễ trong tháng 3 này chưa được tính vào. Trong tư cách một chuyên gia kinh tế và tài chính, cố vấn cao cấp cho các tập đoàn kinh doanh lớn ở Hà Nội, ông Bùi Kiến Thành nói những điều ông chú ý nhất là vấn đề lãi suất, chương trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại, khả năng hấp thụ vốn kém mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trình bày.
Ông Thống đốc nói về vấn đề lãi suất trần của huy động vốn của các ngân hàng, chứ không phải là lãi suất cho vay. Thế thì vừa rồi là hạ từ 14% xuống 13%. Thống đốc nói rằng là mỗi một quý sắp tới là sẽ tiếp tục hạ 1% nữa để đưa cái lãi suất trần huy động vốn của các ngân hàng về cái mức gần 10%. Đấy là cái của ngân hàng đi huy động vốn trong nhân dân, còn cái lãi suất mà ngân hàng cho vay như thế nào thì đó là vấn đề khác. Nhưng mà mặt khác là đối với doanh nghiệp đi vay thì doanh nghiệp không hấp thụ được cái vốn do rằng doanh nghiệp không có chuẩn bị được đầy đủ cái hồ sơ đi vay. Ý của thống đốc ngân hàng nói là cái khả năng của doanh nghiệp mà thật sự giải trình về những dự án của mình còn rất kém. Và cái đấy là thống đốc muốn nói là cái khả năng hấp thụ của cái nền kinh tế Việt Nam thì lại về tín dụng ngân hàng thì còn thấp. Tình hình của ngân hàng thương mại Việt Nam nó có nhiều vấn đề. Cái vấn đề là thiếu thanh khoản, cái vấn đề là nợ xấu nhiều, nợ khó đòi nhiều. Những ngân hàng lớn thì là dư tiền dư thanh khoản mà không cho vay được thì lãi suất quá cao, còn những ngân hàng nhỏ thì là không có tiền để cho vay, cho nên là nên dùng cái vũ khí tăng lãi suất huy động lên để mà huy động vốn. Tất cả những chuyện đấy nó tạo nên một cái tình trạng hỗn loạn trong cái thị trường vốn và thị trường lãi suất của Việt Nam. Việc sắp xếp lại hệ thống ngân hàng là một trong những điểm quan trọng mà được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu ra.
Từ cuộc họp vừa rồi, ông Bùi Kiến Thành cho rằng mỗi quý giảm lãi suất huy động xuống 1% là điều đáng mừng, Nhưng mức giảm 1% này không thấm vào đâu so với hàng vạn doanh nghiệp có thể phá sản vì thiếu vốn, trong lúc hàng triệu người lao động có nguy cơ mất việc, dẫn đến hệ quả kinh tế vĩ mô trên đà bất ổn và không bảo đảm được an sinh xã hội. Cũng là một người được mời trong cương vị chuyên gia kinh tế độc lập, bà Phạm Chi Lan, cựu phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp ở Hà Nội, từng là thành viên trong ban cố vấn cho Thủ tướng Phan Văn Khải, đề cập đến điều bà quan tâm nhất.
Tôi nghĩ buổi họp diễn ra trong một không khí rất là thẳng thắn, cởi mở. Thủ tướng nói rõ ngay từ đầu là muốn nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá thêm về tình hình kinh tế của 3 tháng đầu năm và đồng thời đưa ra những khuyến nghị với chính phủ về các việc phải làm trong thời gian từ nay đến cuối năm. Hầu hết các chuyên gia đều nêu những ý kiến rất thẳng thắn. Một mặt nhìn nhận những nỗ lực của chính phủ là khi mà năm nay vẫn quyết tâm tập trung cao vào các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô và chấp nhận là tăng trưởng có thể thấp hơn thường lệ nhưng mà miễn là đạt được mục tiêu về kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô thì đó là ưu tiên hàng đầu. Và một mặt khác, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ mới lo lắng về chính mặt tiền tệ, đặc biệt là về tính thanh khoản và nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, thì đấy là những ý kiến chính được nêu lên. Cá nhân tôi thì tôi cũng bày tỏ ít mối quan ngại của tôi về tình hình các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang đứng trước những khó khăn rất lớn. Số doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc là phải giải thể đang tăng lên. Thì điều đó nó đe dọa không những là cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mà còn công ăn việc làm và thu nhập của người dân. Từ đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường và tới các vấn đề phát triển của đất nước. Tôi cảm nhận được là Thủ tướng lắng nghe và đồng tình với nhiều ý kiến bình luận của các chuyên gia. Các vị lãnh đạo của các bộ cũng vậy, đặc biệt là ông thống đốc của Ngân hàng Nhà nước và ông Bộ trưởng Tài chính.
Về phía tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng là một chuyên gia kinh tế độc lập.
Đấy là một cái cuộc họp có 22 lượt người phát biểu ý kiến, thể hiện rõ cái tinh thần cầu thị và sự lắng nghe, tham khảo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc họp đã nhất trí là sẽ tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát. Có ý kiến thì cho là dưới 10%, cũng có ý kiến là cần phải xem xét xem là cái tác động của giá dầu và tình hình sắp tới này như thế nào. Nói chung là mọi người đều nhất trí rằng với cái tình hình lạm phát giảm thì có thể giảm lãi suất và giảm những các cái khó khăn cho doanh nghiệp. Đa số các chuyên gia thì đều lưu ý là cái tình hình doanh nghiệp rất là khó khăn và cái số doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản cũng như số doanh nghiệp đã tạm thời ngừng hoạt động là khá lớn. Vì vậy tác động về mặt xã hội đối với việc làm, đối với lại thu nhập của người dân, nhất là người nghèo, cần phải được đánh giá đúng đắn. Chính phủ phải có những các cái biện pháp hết sức là thiết thực để giúp doanh nghiệp, ví dụ như có thể là dùng vốn của nhà nước để xây đường, để tiêu thụ bớt cái số xi măng và số sắt thép đang tồn đọng. Thí dụ như là có thể khoanh nợ, giãn nợ và mua lại nợ xấu của một số những các doanh nghiệp thực sự là có khả năng xuất khẩu và có công nghệ tốt để giúp cho các doanh nghiệp đó có thể tiếp tục hoạt động. Tất cả những các ý kiến đó đều thể hiện là muốn có những các biện pháp hữu hiệu, thiết thực, mạnh mẽ để có thể cứu, để đưa các doanh nghiệp trở lại hoạt động và là giảm nhẹ cái tác động về mặt xã hội cũng như về mặt thu nhập đối với người lao động.
Tuyên bố vào lúc kết thúc buổi họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng loan báo chính phủ sẽ họp vào ngày 31, tức thứ Bảy tuần này, sẽ tổng hợp đánh giá và thảo luận mọi ý kiến đề xuất, cố gắng vượt qua mọi khó khăn và quyết liệt chỉ đạo việc tái cơ cấu. Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, kinh tế Việt Nam đang như một con bệnh cần được chữa tận gốc. Thế nhưng, vẫn theo lời ông, trước mắt là phải có phương án cấp cứu để con bệnh tạm thời hồi phục và tiếp tục được chữa chạy để lành bệnh.
Thưa quý thính giả, nỗ lực kiểm soát tham nhũng của chính quyền chưa cao. Ngoài ra, thực trạng về tính thiếu minh bạch trong môi trường kinh doanh cũng là nỗi thất vọng chung của doanh nghiệp trong nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa khẳng định điều đó qua bài Doanh nghiệp vẫn than tham nhũng và thiếu minh bạch. Đỗ Hiếu tổng hợp các thông tin liên hệ với sự góp ý của các chuyên gia trong nước. Xin mời anh Đỗ Hiếu.
Trong bản khảo sát thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài và Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết các doanh nghiệp trong nước không đánh giá cao nỗ lực kiểm soát tham nhũng của chính quyền Hà Nội. Nhìn chung thì tình trạng tham nhũng nhỏ qua các hình thức như lót tai, trao phong bì, quà cáp cho các quan chức địa phương có phần nào thuyên giảm. Trái lại, ở quy mô lớn, ví dụ như việc ký hợp đồng mua sắm tài sản công hoặc chiếm dụng đất đai, bất động sản qua những số tiền khổng lồ, thì dường như là gia tăng đáng kể thời gian gần đây. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cũng đưa ra nhận xét nói rằng, tham nhũng lớn vẫn luôn nguy hiểm hơn, góp phần làm tăng sự bất công của một nhóm nhỏ doanh nghiệp có quan hệ tốt với chính quyền, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền nhà nước. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng thư ký Hiệp hội ô tô Ford tại Việt Nam, văn phòng đặt ở Hà Nội, nhìn nhận là hiện giờ tình trạng tham nhũng không minh bạch vẫn là mối ưu tư hàng đầu của doanh giới. Vì
việc đó thì do là cái chính sách chưa hoàn thiện, luật pháp cũng chưa hoàn thiện, là nó vẫn có cái chuyện không minh bạch một số trường hợp, và đó thì họ mới gây tham nhũng, gây khó khăn về các cái cơ quan.
Dịp này ông Tuấn cũng nói lên nguyện vọng chung mà doanh nghiệp luôn đặt vấn đề với giới hữu quyền.
Đề nghị là nhà nước hoàn thiện các cái chính sách về luật pháp với người ta đối với chính sách để cho nó rõ ràng minh bạch, đấy giảm được cái thủ tục phiền hà, rồi giảm được cái không minh bạch cho nó cạnh tranh bình đẳng.
Dẫn theo lời ông Tuấn thì do tình trạng tranh tối tranh sáng hiện giờ mà nạn hối lộ đút lót cứ sinh sôi nảy nở triền miên.
Nếu mà minh bạch chính sách được thì là tốt nhất, nhưng cái chính sách nó không chưa minh bạch, cái luật pháp cũng chưa rõ ràng thì là mọi người ai có mối quan hệ thì lợi dụng được, nó không công bằng cho tất cả mọi người trên mối quan hệ.
Theo Đài Tiếng nói Việt Nam thì rất ít khi cơ quan nhà nước chủ động nghiên cứu nhu cầu thông tin của doanh nghiệp để từ đó mà thiết kế các dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh giới mọi ngành nghề. Bên cạnh đó, nếu quan hệ giữa doanh nghiệp với chính quyền dựa vào quan hệ cá nhân riêng tư thì nhất định sẽ đưa tới ảnh hưởng xấu đối với hoạt động của nền kinh tế nước nhà. Kế đó, qua câu chuyện với phóng viên RFA, ông Nguyễn Văn Đực, giám đốc công ty Địa ốc Đất Lành tại Sài Gòn, nói lên suy nghĩ của ông về những hiện tượng tiêu cực trong các hoạt động kinh doanh thương mại ở Việt Nam.
Cái chuyện này thì là nhiều người cũng biết rồi. Việt Nam cũng là một trong những cái nước mà thiếu minh bạch về bất động sản rất lớn, và là nước cũng tham nhũng nhiều. Thì cái chuyện này là cả thế giới đều biết, chứ không phải riêng về các doanh nghiệp Việt Nam.
Còn riêng đối với cá nhân và cơ sở Địa ốc Đất Lành do ông quản lý, mỗi khi có việc cần liên hệ với cơ quan hữu quyền thì kết quả ra sao? Ông được đáp.
Phần đông là giải quyết rất là chậm, không như mong đợi của các doanh nghiệp.
Với nhận định cho rằng chỉ có 40% doanh nghiệp tin là cán bộ viên chức làm việc hiệu quả hơn trước, kết quả này vẫn theo VOV thì cải cách hành chính từ trên 10 năm qua vẫn chưa thành công. Ông Nguyễn Văn Đực góp ý về nhận định này.
Cái cải cách hành chính của mình rất chậm, và doanh nghiệp thì mong muốn cải cách nhiều hơn nữa. Ở đây là có điều là chúng ta là người đặt ra nhiều luật lệ, rồi những luật lệ đó là gây khó khăn cho doanh nghiệp và gây khó khăn cho cả chính quyền. Cho nên là cần tháo gỡ càng nhanh càng sớm để đất nước phát triển nhanh hơn và tốt đẹp hơn, để có thể hãnh diện với bạn bè của thế giới và ASEAN.
Mặt khác, theo dư luận và báo chí, thì các cán bộ, quan chức là nhân viên nhà nước, được hưởng lương, bổng lộc, được ưu đãi, được cung cấp đủ mọi phương tiện để giúp họ làm tròn nhiệm vụ công bộc của dân, như minh xác mới đây của Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang. Việc lạm dụng chức quyền, tham ô, nhũng lạm cần phải sớm chấm dứt và xử lý thích đáng những sai phạm. Về phần doanh nghiệp thì cần nâng cao năng lực, thay đổi nhận thức, tâm lý phong bì. Hễ cứ gặp khó khăn trở ngại là sẵn sàng lót tay. Nếu nắm vững các quy định của luật pháp, cơ quan công quyền phải xét, giải quyết đúng trình tự mà không gây tốn kém về thời giờ và tiền bạc của doanh nghiệp cũng như của người dân.
quý vị, bộ phim Một đời người nghiên cứu Hoàng Sa nói về quá trình hơn 30 năm nghiên cứu về Hoàng Sa của tiến sĩ Nguyễn Nhã, vừa nhận được giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam về thể loại phim tài liệu truyền hình. Thông tín viên Định Nguyên có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Nhã xung quanh vấn đề này như sau.
Bộ phim Một đời người nghiên cứu Hoàng Sa do Phạm Xuân Nghị làm đạo diễn, nói về cái thành quả nghiên cứu hơn 30 năm của tiến sĩ về vấn đề Hoàng Sa, vừa được trao giải cánh diều bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam. Xin tiến sĩ cho biết cảm nghĩ của mình về giải thưởng này ạ.
Phim của đời nghiên cứu Hoàng Sa đó, đạo diễn Phạm Xuân Nghị thì phải nói là làm rất là công phu, phim cái lời bình rất là cảm động. Và đi rất nhiều nơi đó, từ những cái hội nghị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh nhé, rồi ra cả Lý Sơn nhé, của Lai đó, Quảng Ngãi, rồi ra tầm Đà Nẵng để mà ghi hình đó. Tôi có nhớ là cái vụ Hậu Lộc ở Thanh Hóa đấy, cái sự kiện nó xảy ra, cho nên là bên ban tổ chức nói rằng là không chấm nữa, bị chấm, tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ được giải. Và trong cái lúc đó thì không tiền đấy, công bố theo tôi nghĩ như vậy. Và tôi được biết rằng là ngay cái thời gian mà mày cắt cáp đó, thì là ngày, tôi nhớ là ngày 11, ngày 12 tháng 5 đó, thì đã phát ở HTTP 7 rồi đó, 9 rồi đó. Rồi sau đó thì mùng 1 Tết đó thì phát lại, nhưng mà lại không phải là cái phim mà cái hồi đầu. Vừa rồi thì anh Phạm Xuân Nghị có đến báo tin, cũng cảm ơn, và tôi cũng thấy là tôi mừng cho anh ấy đó. Làm cái phim rất là hay, và bạn tôi đó thì khi được xem cái phim, mặc dù là chỉ là cái phim rút ngắn lại đó, nhưng mà nói là rất hay. Tôi thấy như vậy là rất vui, như là mình tuổi già rồi mà thấy ra những cái chuyện đó là vui, vui chung tất cả mọi người.
Thưa tiến sĩ, việc trao giải thưởng cao quý cho cái bộ phim tài liệu này trong cái tình hình cũng đang còn nhạy cảm hiện nay, ngoài cái việc biểu dương cái sự đóng góp của tiến sĩ, thưa tiến sĩ, có phải đằng sau nó là một cái thông điệp mà chính quyền muốn gửi tới mọi người không ạ?
Tôi nghĩ là cái tình hình hiện nay nó có khác với cái tình hình cách đây là nhiều năm đó, nó khác nhiều đó. Và khác nhiều đó thì đó là điểm mừng rồi. Tôi cũng có nói rất nhiều lần rằng là trong những cái thời điểm mà có nhiều thách thức thì là có nhiều thời cơ rất là tốt. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy.
Hiện nay Trung Quốc thì đang ráo riết tuyên truyền nhằm củng cố cũng như là áp đặt cái dư luận thế giới về cái chủ quyền của họ trên cái Biển Đông bằng những cái tài liệu sai sự thật lịch sử. Trước cái tình hình này á, vai trò của những nhà nghiên cứu của Việt Nam mình phải làm như thế nào, thưa tiến sĩ?
Tôi đã đi nhiều nước, nhưng mà tôi thấy là như là Hoa Kỳ chẳng hạn đó, thì cái vai trò của học thuật cũng rất là quan trọng. Cái học thuật nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt xã hội, kinh tế cũng như là gì. Chính vì vậy năm vừa rồi đó thì tôi đã tập trung lại một cái hồ sơ tư liệu bằng tiếng Anh nhé về chủ quyền của Việt Nam và Hoàng Sa Trường Sa để đưa ra các nơi ở cái văn phòng Quốc hội Mỹ cũng như là ở cái hội quốc gia Mỹ và cái trung tâm tiếng Việt quốc tế của Mỹ đó, thì tôi thấy rằng là tôi cũng làm chưa đủ, bởi vì những cái nơi đó thì tôi cũng mới đưa cái bản dịch sơ khởi thôi, bây giờ tôi đang tính hoàn chỉnh như thế đó, nhất là anh văn đó, thì nó sao để cho những người mà bản tứ đọc cái phần dễ đó, thì tôi đang chuẩn bị đó. Và cái đó tôi nghĩ rằng là khi mà sắp sửa tới tôi đi tất cả các trường đại học và đưa cái tài liệu đó, mà nếu mà hỗ trợ tôi có thể tôi nói chuyện ở các thư viện đại học đó, về cái tư liệu chủ quyền của Việt Nam và Canada thì như vậy có tác dụng tốt. Và tất cả những gì mà sự thật đó, khi mà được phổ biến thì tôi nghĩ là nó sẽ có tác động đến vấn đề một mặt khác.
Thưa tiến sĩ, việc nghiên cứu và công bố tất cả những cái tư liệu đó của tiến sĩ nó mang tính cách cá nhân. Còn về phía chính quyền Việt Nam, họ có bộ phận chuyên trách nào nghiên cứu để mà phản biện lại Trung Quốc không, thưa tiến sĩ?
Tôi thấy là thâm niên vào đầu 80 thì tỉnh nhà nước có rất nhiều những cái hoạt động nghiên cứu và nó phổ biến đó, nhưng mà sau 80 mà trở đi đó, có hẳn một cái đề tài về chủ quyền của Việt Nam đó, phải quan sát từ xa đó, mà ông giáo sư Nguyễn Quang Ngọc chủ nhiệm đề tài, mà tôi thấy cũng có sự đóng góp mới so với gì trước đây. Và trong thời gian mà tôi làm cái luận án, tôi đã sử dụng những cái công trình đó. Cái luận án là tôi đã gần như tổng kết tất cả những cái gì mà những cuộc các nhà nghiên cứu cho đến 2002 đó. Ngoài có những đề tài về cấp quốc gia thì tôi thấy là cái ban biên giới đó, bây giờ là trực thuộc Bộ Ngoại giao đó, là cái nơi mà tôi thấy là có rất nhiều những cái công trình để siêu tầm tài liệu Và bây giờ thì tôi mới thấy rằng là bà có một cái trang web về biên giới lãnh thổ đó, và đã công bố thực tế rất nhiều những cái châu bản đó. Nhưng các điều rằng là những cái tài liệu mà y ấn ra đó thì nó chưa được nhiều thôi. Rất tiếc là nghiên cứu rất nhiều nhưng mà cái phổ biến thì chưa được bao nhiêu thôi.
Thưa tiến sĩ, bác nói là tiến sĩ đã gửi hai cái bộ hồ sơ bằng tiếng Anh tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa cho Quốc hội Hoa Kỳ và Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ. Vậy thưa tiến sĩ, có thể cho biết vì lý do nào mà tiến sĩ đã chọn hai nơi này để gửi không ạ?
Thì do bạn bè của tôi thì thấy rằng là ở những nơi đó là cái nơi mà rất quan trọng để mà mình phổ biến sự thực lịch sử của quyền của mình ra sao. Bởi vì tôi đi thì tính cách hoàn toàn cá nhân, nhân cái việc đó thì tôi tạo điều kiện để tôi đi đến những nơi đó. Có nhiều người thắc mắc rằng là tôi đi với tính cách gì đó, nhất là bên đó. Tôi nghĩ rằng là ở bên Việt Nam vậy thì người ta không có cản trở gì cả những cái việc đó làm.
Trong quá trình nghiên cứu để lập hồ sơ tư liệu xác định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, tiến sĩ có gặp chuyện gì khó khăn không?
Khó khăn thì nhiều lắm. Phải nói là khi mà tôi bảo vệ cái đề cương bản án tiến sĩ thì có nhiều những cái câu hỏi đặt ra là tôi làm với mục tiêu gì mà. Nhưng mà rồi mọi người có thấy là tôi là một người mà từ những người học tập nữa. Khi mà chủ biên cái tập văn thì bị trước đây mà phải nói là có một cái đường hướng học tập rất là rõ. Thì tất cả những người mà chính trị bên này thì bên kia thì họ đều thấy rằng là tôi đi con đường hoàn toàn học tập. Và chính để thấy rằng là tôi đi còn học tập hoàn toàn đó, thì những khó khăn mà dù khó đến đâu cũng có thể sao qua được, không sao cả. Và đến bây giờ thì càng ngày thì tôi thấy là tất cả những khó khăn thì đã bị lưu dần đi.
Thưa tiến sĩ, ngay cả cái tập sử địa xuất bản đầu năm 1929 mà xuất bản đầu năm 1975, tiến sĩ cũng đã ngỏ những cái lời tâm huyết của tiến sĩ đối với bà con, đối với trí thức. Và trong cái bảo vệ cái luận án tiến sĩ cũng nhắc lại cái điều đó. Vậy thưa tiến sĩ, hôm nay tiến sĩ có một lời tâm huyết nào đó nói với bà con dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung và những giới trí thức trên giới mà khao khát đến với đất nước nói riêng được không, tiến sĩ?
Tôi rất là nghẹn ngào đó, không phải là một lần mà nhiều lần. Ngày hôm qua, tức là trước đó là ngày 24 đó, tôi để rất là cảm động đó. Mà lúc bây giờ có một nhóm thanh niên đó, khi mà các anh ấy nói rằng là phóng sự đọc những cái lời mà tôi là ký dân thương hồn các anh hùng dân tộc của mình đó, thì các anh đã tìm kiếm tôi ngay. Hôm qua kéo mấy hàng chục người đến gặp tôi đó, để tôi rất cảm động đó. Vấn đề này là những vấn đề nó thành cực thiêng liêng. Các anh nói rằng là đang tích cực để mà hỗ trợ tâm nguyện của mình đó. Cả trong ngày nếp thì tôi thấy là tôi mừng lắm. Cái tâm nguyện của mình đó. Xưa rồi đó, cuối cùng bây giờ mình thực hiện được.
Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã cho Đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn hữu ích hôm nay.
Thưa quý vị, trong những ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến qua mục ý kiến của bạn trên trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do liên quan việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa nhất trí là hàng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu ra. Chúng tôi xin đọc một số ý kiến tiêu biểu, chẳng hạn như một độc giả từ Việt Nam lấy tên là Chú Vĩnh có ý kiến rằng rất khâm phục sáng kiến Mỹ dân mới của tập đoàn Mafia Việt Nam. Rốt cuộc, đây chỉ là một trong những trò hề rẻ tiền nhưng tốn của, mất thời gian của dân đen bị cuốn vào vai diễn bất đắc dĩ. Độc giả Y Asek từ Đắk Nông ở Tây Nguyên viết rằng, bầu cử ở Việt Nam là trò Mỹ dân, làm tốn biết bao nhiêu tiền của nhân dân, nay lại bày ra trò Mỹ dân mới, và rộng hơn nữa là lừa cả thế giới rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành cải cách dân chủ. Độc giả tên Phong từ Hà Nội cho biết, những gì Cộng sản nói ra là chúng ta phải nghĩ ngược lại thì mới đúng sự thật. Độc giả có tên Người Sài Gòn cho biết, ngày nào Việt Nam còn mùi chủ nghĩa Cộng sản thì đừng bao giờ tin bất cứ điều gì hay luật lệ nào cả. Bởi vì một đảng phái độc tài đảng trị không thể nào làm gì cả. Một bằng chứng là cả cái thành trì cách mạng xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết đã tan thành xí quách, chẳng làm nên trò gì hết. Các tay bắt bộ phủ Hà Nội phải xấu hổ. Chớ vì Bác Hồ đã làm con đường chủ nghĩa láo khoét này đưa vào Việt Nam ta.
Độc giả lấy tên người Huế từ Huế cho biết rằng đây chẳng qua là một cuộc bỏ phiếu sắp xếp trước kết quả, chẳng trông mong gì. Độc giả Đỗ Lam Lĩnh ở Hà Nội thì lưu ý rằng lại thêm một trò bị bợm thôi, những ai sống lâu với chế độ này còn lạ gì. Cũng từ Việt Nam, một độc giả lấy tên Vũ Như Cẩn phát biểu rằng hãy nhìn gương của tiến sĩ Hà Vũ, vì quá lý tưởng mà phải vào tù, để tĩnh tâm suy nghĩ những việc mà mình đã làm trước đây. Tại hải ngoại, thưa quý vị, Kim Nguyên, Hai Nguyễn, từ Bỉ cho biết rằng, như người bạn trẻ Quỳnh Trọng Hiếu phát biểu trong cà phê Wi-Fi tuần này, Quốc hội chỉ là con rối cho đảng không hơn không kém. Con rối thì người ta điều khiển thế nào, nó làm thế ấy. Thật là một màn hài kịch khi đảng điều khiển con rối để nó gật đầu ủng hộ người do chính đảng cử ra. Một màn tự biên tự diễn rẻ tiền. Ngay cả việc trưng cầu dân ý nếu có xảy ra ở Việt Nam mà không có sự giám sát chặt chẽ cũng chỉ là màn trình diễn để phung phí tiền thuế của dân, vì đảng Cộng sản Việt Nam tài lắm, biết trước kết quả khi bầu chọn. Và Thạch Ung ở Hoa Kỳ cho rằng đã tới lúc những trò mỹ dân của đảng không còn lừa được ai. Những người Cộng sản coi dư luận là con số không, nhưng họ đã lầm. Xin cảm ơn tất cả những ý kiến đã gửi tới Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và chúng tôi mong tiếp tục nhận thêm ý kiến của quý vị và các bạn liên quan việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa nhất trí là hàng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu ra. Bạn nghĩ gì về việc này? Quý thính giả và độc giả có thể nêu suy nghĩ của mình trực tiếp vào phần ý kiến của bạn trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi, hay gửi thư đóng góp ý kiến về địa chỉ email vietweb@rfa.org hoặc bằng điện thoại 202-530-7775. Trong chương trình phát thanh tới, chúng tôi sẽ đọc một số ý kiến ghi nhận được từ quý vị. Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hai Box 49 Tokyo, CPO Tokyo 100-91 Japan. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin lưu ý là trên trang web www.rfa.org trong phần tiếng Việt, hiện nay có phần video tin tức hàng ngày và hai chuyên mục Thời sự Việt Nam và Thời sự Quốc tế tuần qua. Ngoài ra, trang web cũng lưu giữ những chương trình và bài vở trong hơn 2 tháng để quý vị có thể vào xem và nghe lại. Trước khi tạm biệt, mời quý vị nghe tiếng hát Như Quỳnh và Gia Huy qua nhạc bản Phù Du. Thanh Quang kính chúc quý vị một ngày mới thật vui.
Trong mắt em. còn đâu mơ ước xưa ta mơ.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.